toàn thiên cũ rồi, đâm ra không còn câu hỏi nữa. Ở đây có ai mới không nhỉ? Vâng, ở đây.
Yeah,
she's new. Cô có thắc mắc gì không? À, vừa nãy cô có nghe. Dạ.
Con tên gì không có hỏi tôi thường mà sư dạy thì con cũng như là con cũng mới thiền á, cho nên là khi mà mình ngồi thì cái tâm đang sân thì mình cũng như là nhận biết được cái tâm đang sân. Sau có một thời thì mà nó nổi giống như muốn cắt hết nhiều gì á, xong rồi con cũng thấy được là nó hết. Mà sao con ngồi á, mình mở mắt con được không, hay là mình phải nhắm mắt? Con không biết là mình mở mắt ra là mình ngồi một thời thì một tiếng đồng hồ, hay là mình ngồi ít, hay là ngồi lên giống như là không quy định là ngồi.
So she's the new yogi, she's beginner, and
this morning,
yes,
there, right?
Yeah, that's right. Oh. And she wants to know that. So, in one session, is it okay for her to sit the full 1 hour or less than 1 hour? Is it okay? Because the sitting time.
Time is not very important. Sometimes 45, 50, no, don't fix the time.
Cái thời gian ngồi thiền thì nó không có quan trọng, nó không có thành vấn đề. Và chúng ta cũng không có nhất thiết là cứ phải cố định cái thời gian ngồi thiền cho đủ là 1 giờ ngồi thiền.
Because sitting also you must aware. Standing also you must aware.
Tại vì là cho dù là ở cái tư thế nào, ngồi thiền, đi thiền hành, trong tất cả các cái oai nghi đó, các cái tư thế thì là mình đều phải có cái sự ghi nhận, cái sự hay biết, cái điều đó thì nó quan trọng hơn.
Don't fix the time.
Thì chính vì cái lý do như vậy, đâm ra là cũng đừng có cố định cái thời gian là ngồi thiền.
Depend on the situation, sometimes maybe 45 minutes, sometimes 1 hour, 1 hour 50 minutes, no problem. This is very important.
Thế thì nó cũng tùy thuộc vào các cái hoàn cảnh, các cái điều kiện, thì cũng có thể là 45 phút, cũng có thể là 1 tiếng 50 phút. Thì nó tùy thuộc vào tình hình đó, tùy thuộc vào cái điều kiện.
Because every sitting time is different.
Thì trong cái từng thời ngồi thiền thì cái thời lượng mà mình ngồi thì nó cũng khác nhau, chứ cũng không cứ nhất thiết là cứ phải đặt ra nó cứng nhắc như vậy.
If you fix the time, then the mind is anxiety or worry or something.
Thế thì nếu mà chúng ta cứ đặt ra một cái yêu cầu là phải cố định một cái thời gian, thời lượng ngồi thiền đó, thì là tự nhiên là trong tâm mình là nó khởi lên là cái tâm là nó mong muốn đạt được, hoặc là nếu mà không đạt được thì là nó lại trở nên là thất vọng. So because she gets used to Buddha Nusati, Namo Amitabha. So anytime when she sits in meditation, immediately she she gets chanting.
Use as an object.
Thì là cô sử dụng ngay cái thói quen niệm Phật của mình đó đó để hay biết, tức là hay biết là cái việc mà mình đang niệm Phật.
Because habit is cannot stop immediately.
Tại vì khi mà chúng ta đã có một cái thói quen rồi thì không phải là ngay lập tức là chúng ta có thể dừng được cái thói quen đó. Nên ra là phải ghi nhận cái thói quen, cái việc mà mình đang niệm Phật đó.
If you know you can aware this chanting, also because this is a mind, like a thinking mind,
Thế thì khi mà cô có thể hay biết cái việc mình đang niệm Phật thì nó cũng giống như là quan sát đối với cái suy nghĩ đó, thì nó cũng theo cái hình thức nó giống nhau như vậy.
Thì
ghi nhận hay biết là cái việc mà mình niệm Phật đấy, rồi là những cái tâm thức nó đến rồi nó đi, à, nó sinh rồi nó diệt.
Cái gì nữa nhỉ? Không có hỏi gì nữa không nhỉ? Có để bị câu một câu gì nữa nhỉ? Còn gì nữa không nhỉ?
Yeah. Oh, yeah. This New York. This New York.
À, à. Còn
tôi có tên lấy tên đó.
À, có tên
lấy tên.
Có tết thì đợi chút rồi sau nhé. Thế thì còn có cái hành giả nào mới có cái khó khăn gì trong quá trình hành thiền?
You can tell me about experience or how and how do you feel, how to practice.
Thì mọi người có thể nói cho thiền sư biết xem là cái kinh nghiệm thực hành của mình ra làm sao, mình có gặp khó khăn gì không? Thế rồi là có những cái vấn đề gì mà những cái thắc mắc gì đó à, chúng ta cần chia sẻ, cần hỏi.
Nó tiếp tục
thì đều thuận lợi cả. Có vấn đề gì không?
Dạ.
So before that, she closed her eyes in sitting meditation, but when closing her eyes, she felt sleepiness,
yeah.
And now she meditates and opens her eyes.
So what?
Thế thì,
So the result is better.
Yeah.
So can you give her further explanation about opening eyes in meditation?
So because the close the eyes is a habit, the mind is not very awake. Easy to think, easy to sleep.
Thì khi mà chúng ta nhắm mắt thì nó cũng tạo thành cái thói quen từ trước đây đó. Thì nó dễ tạo ra các cái vọng tưởng, các cái suy nghĩ phóng tâm. Với cái thứ hai nữa là nó dễ làm cho mình buồn ngủ, dã rượi.
Open the eyes, the mind get the light. Like that's why the mind awake. So awake is better.
Khi mà chúng ta mở mắt đó thì là nhìn thấy ánh sáng, đâm ra là mình sẽ cảm thấy nó tỉnh thức hơn. À, cái việc ghi nhận nó trở nên tỉnh thức.
Also you can use as an object to see.
Rồi cái điểm thứ hai nữa tức là chúng ta có thể quan sát đối với cái nhìn, thì lúc này là cái nhìn sẽ trở thành đối tượng trong cái việc quan sát của mình.
Do you know your seeing?
Thì bây giờ thầy đang hỏi cô là cô biết là cô đang có cái nhìn không?
No.
À, thì bây giờ đấy, đang bây giờ đấy.
No, me.
Không phải là cô nhìn, là cô nhìn thấy thầy đâu, thấy thiền sư ở đây đâu, mà là làm có một cái tiến trình nhìn, cái nhìn nó đang xảy ra đó.
Do you know? No, for other people. Do you know your seeing?
À, thì mọi người cũng lưu ý nhé. Thế cả các cái thiền sinh còn lại đó.
No.
Thì cô bây giờ ngay bây giờ đây này là cô đang biết là cô có cái nhìn không? Thầy hỏi chung tất cả mọi người đấy.
If before 5 minutes, do you know your seeing?
Cách đây độ 4-5 phút thì mọi người có biết là mình đang có cái nhìn không?
Có. No, I try to explain.
Không, thì chính vì vậy đâm ra là thầy đang muốn là để giải thích cho mọi người cái sự khác biệt đấy.
Just recognizing, seeing, hearing, that's awareness.
Thì nếu mà chúng ta ghi nhận được, tức là chúng ta đang có cái nhìn, đang có cái nghe, đấy, thì như vậy tức là chúng ta đã có chánh niệm rồi trong cái việc quan sát.
Yeah.
Và nếu mà làm được như vậy thì chúng ta không cần thiết là phải chú tâm quá đó, không cần phải chú tâm thì mình có thể ghi nhận, có thể hay biết được.
See and looking is the same one.
Thế rồi là nhìn và thấy thì có khác nhau.
Yeah. See and looking.
À, thế thì không, đây thầy đang hỏi, lưu ý nghe đã. Nghe đã.
See and looking, the same or different?
À, thế thì
seeing is very general, but when we look, it means we focus on something.
Yeah, the mind is focused, then we call looking.
À, thế khi mà mình tập trung vào đó thì như vậy là tức là chúng ta nhìn.
So now you look at me.
Thì bây giờ cô đang nhìn vào thầy này.
You know you are looking.
Thì cô có biết là cô đang nhìn vào thầy không? Dạ.
Okay. If you know you're looking, this is you know the mind.
Thì nếu mà cô biết là cô đang nhìn đó, thì như vậy tức là cô đã nhận ra được cái tâm của mình rồi.
So if she sits in meditation behind a yogi, so it is only way she looks straight or she can look on the left hand side or the right hand side. So open her eyes, so only in a straight way.
Just open.
Thì tức là mở mắt thì tức là chỉ mở mắt thôi. Chứ không phải là mình ngó bên này bên kia, đúng không?
Just normally, don't fix the how you look. Just open.
Thì tức là chỉ mở mắt một cách tự nhiên thôi đó. Không có phải là nhất quyết là phải theo một cái hướng
if
nào.
You know your eyeball moving, you know. This also okay.
Thế còn nếu mà cô thay đổi về cái đồng tử đó, nó chuyển động qua bên này bên kia thì mình cũng ghi nhận là cái mắt mình.
Do you know your eye is moving?
Thế mọi người có để ý thấy là cái đồng tử con người mắt mình nó chuyển động không? Nó nhìn bên nọ bên kia.
Looking, listening, and chúng ta is the same.
Đấy thì mọi người thấy là khi mà chúng ta chú ý lắng nghe này, chúng ta nhìn này và chúng ta chú tâm này thì tức là nó cũng cùng với một cái nghĩa.
Only the thought different. The mind activity or mind job is the same.
Thế chỉ có cái là ở các cái căn khác nhau thôi. Thế nhưng mà cái nhiệm vụ của tâm ấy thì là nó cũng giống nhau cả.
So we need to practice with eyes open and seeing and looking also because we need to practice daily activity. We need to apply.
Thế chính vì thế đâm ra là chúng ta cũng phải thực hành ngay cả khi mà chúng ta mở mắt, chúng ta nhìn, chúng ta thấy đó. Thì vì là những cái đó là nó cũng phải áp dụng được trong cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Tức là không biết người ở trong hay không cái toilet thứ hai ấy gì. Đây bên cạnh cái bên cạnh có người. So because she was going to the toilet, the first one there was somebody inside, and then she moved to the other one. There's the slippers there, so normally they have to change the slippers in order to go into the toilet, because in the first one there was somebody, so in the next one she got in with her slippers. So in that case, because of her ignorance or because she just doesn't know what is the happening at the present moment.
How we can say? Maybe he don't want to change.
Thế thì cũng có thể là có khi là mình cũng không có muốn đổi thì cũng có rất nhiều cái lý do mà nó liên quan đến cái việc mà cô muốn đổi dép hay không. Nhiều khi là có khi là cái đấy, thầy đang nói là nhiều khi là mình cũng không muốn đổi dép nữa thì cũng có thể là do đôi dép nó ướt chẳng hạn, ví dụ vậy. Hoặc là cũng có thể là do là cô cũng không thích cái đôi dép đó.
À, à, à.
because she thought that she lost her mindfulness.
Maybe. Maybe also she don't know about the rule.
Rules.
Yes.
Thì nói chung là nó cũng có rất nhiều lý do để có thể giải thích cho cái việc đó. Thì cũng có thể là do là thất niệm, cũng có thể là do là mình không biết về cái quy định của thiền viện chẳng hạn. Đấy, thế là có rất nhiều lý do để nó giải thích cho cái hiện tượng như vậy.
If you beginner, maybe beginner, you maybe lost awareness. But all yogi, maybe this is, I don't know the rule.
Thì đối với lại thiền sinh mới thì là có thể là do thường là do họ hay mất chánh niệm. Thì còn đối với những cái thiền sinh mà đã hành thiền lâu rồi đó thì cũng có thể là họ do không biết là cái quy định của thiền viện.
Hả? If you're really yogi, practice very strong yogi, maybe he can follow the situation.
Thế còn đối với một cái thiền sinh mà đã thành thạo lâu rồi đó thì là người ta sẽ ứng xử tùy theo các cái hoàn cảnh.
So because the
because of somebody was in the first toilet, so she was thinking much about that, and then she was a little bit hurried to get
mindful.
Into huh?
Maybe she very mindful.
No, sorry.
Because she don't know the outside thing, she very aware.
Thế thì thầy nói là cũng có những cái trường hợp mà có những cái thiền sinh là do người ta tập trung quá vào bên trong đó, đâm ra là người ta cũng không có để ý gì những cái vấn đề gì nó đang xảy ra ở bên ngoài, thì cũng có thể là những cái trường hợp như vậy nó cũng xảy ra.
So we cannot know other people's mind, what really what is this?
Thì thực tế là không phải là chúng ta đều có thể biết rõ được về tâm của từng cá nhân mỗi người đó.
Maybe it's the same with my case. When I came to the ATM standpoint.
What?
ATM
machine.
At the same time, I have phone the call. Conversation over the phone from the international call. It's I focus on the call.
Yeah.
I know what I was talking about.
Yeah.
And at the same time, I put the card into the ATM hole.
Card.
Yeah, the card.
Yeah, ATM card.
ATM card. Hole. Yeah.
And then I hit the buttons. And then when the ticket. Machine gave me the money, I only take the card and walk away.
Yeah.
Forget to take the money.
Forget it?
I forgot to take the money.
Okay. Because you're not fully aware of what you're doing. You're more focused to the your phone call, right?
Yeah, but so at that time I know.
Not aware.
Yeah.
Aware only this. Right? Because you are focusing, you are very interested, maybe this is very important. You think this is more important than other things. So the mind more pay attention to that. Maybe 80% pay attention to that, 20% is walking this.
Yeah.
That's why you left.
Cũng như là trong trường hợp mà khi chúng ta gọi điện hoặc là chúng ta đang làm cái gì chẳng hạn, như là gọi điện mà lại đút vào thẻ ATM vào để rút tiền ra đó, thì vẫn vừa gọi điện, thế rồi là tiền rút ra rồi, tiền nó nhả tiền ra rồi, nhưng mà thấy nhả tiền ra thì chỉ rút cái thẻ thôi rồi đi. Thì lúc này có thể là cái việc mà mình tập trung thì là nó hướng tới cái cuộc nói chuyện điện thoại, nó có thể là quan trọng, nó chiếm tới 80%, thế là chỉ 20% chúng ta mới hướng tới các cái hoạt động khác. Thì đâm ra là có khi cái thẻ, thấy cái thẻ nó quan trọng hơn tiền, cho nó rút cái thẻ đi, tiền để lại.
My yogi also, he very concentrated, he very mindful. So he take the pen, write the letter. So he take the pen, very mindful, every step he know. But left hand side, he take the paper, he don't know. only mindful this, only one. That's why I said, if you focus, it's not, you are not, you cannot see it a really present moment.
Thế thì cũng tương tự như vậy, nói chung nói tóm lại là nếu mà chúng ta quá tập trung đó thì cái một cái ví dụ như là có một cái hành giả rất tập trung vào một cái cánh tay phải để nhặt lên cái cây viết, thế nhưng mà cái tay trái kia đó người ta đang với lấy cái tờ giấy thì người ta lại không có để ý. Đấy, thì nếu mà mình quá tập trung như vậy thì không thể nói là chúng ta đang ở trong cái thời khắc hiện tại. Đấy, một tay, tại vì là lấy giấy để viết mà, thì một tay phải với lấy cái viết đúng không, một tay thì lấy giấy, thì chỉ chú ý đến cái tay phải thôi, thế còn cái tay trái đang vươn ra lấy giấy thì không để ý.
If you focus too much, only this thing, other relations, what the relations,
nếu mà other things you don't know. Nếu mà mình tập trung quá thì mình chỉ biết được một cái hoạt động thôi, thế còn xung quanh những cái khác nó diễn ra thì mình không có ghi nhận, không có hay biết được.
That's why we need to practice. Move faster, the mind is move faster.
Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta phải thực hành để cho cái chánh niệm nó trở nên sắc bén đó, cái tâm của chúng ta nó hoạt động nó nhanh nhẹn và sắc bén hơn để nó ghi nhận được nhiều hơn. Và một cái nữa là thiền minh sát là nó sẽ tiếp nhận ghi nhận được nhiều các cái đối tượng khác nhau. Thầy cũng muốn dành cho những người mới đó có những cái câu hỏi liên quan đến cái việc thiền tập của mình. Ở đây có ai mới hành thiền hoặc là mới tìm hiểu về pháp môn không? À, đây. Yeah, yes.
Okay.
Xin
ngài, tôi muốn hỏi là sẽ có cái điều khi mà mình thiền tập trung ở để thiền thì nhiều có những cái nó tự nhiên là những cái từ xa xưa nó lại xâm nhập đến cái tâm của mình. Bây giờ muốn khắc phục một cái cách nào?
So when he meditates, the old story, the memory in the past also happens. So how to overcome such situation?
So memory is you never overcome.
Không bao không bao giờ chúng ta có thể vượt qua được những cái hoài niệm ở trong quá khứ cả. Thế thì thậm chí là ngay cả ở những cái thời điểm cận tử nghiệp thì những cái kỷ niệm, những cái hoài niệm trong quá khứ nó vẫn khởi lại. Nhưng mà ở đây chúng ta học cái cách quan sát để xem là cái tâm của chúng ta nó phản ứng đối với cái việc mà khi các cái kỷ niệm cũ nó khởi lại ra làm sao. Cái nhiệm vụ đối với một cái người thiền sinh thì người ta không cố gắng để vượt qua bất kỳ một cái gì, mà người ta đang cố gắng để tìm hiểu và học hỏi đó.
You can learn two things about what is the memory, why the mind is related to this memory.
Thế thì what is the memory?
What is the memory?
Thế là ở đây là chúng ta có thể học theo hai cách, tức là xem là cái hoài niệm đó nó là cái gì, và thứ hai là cái tâm của chúng ta nó phản ứng đối với những cái hoài niệm, những cái kỷ niệm cũ đó ra làm sao khi mà nó sanh khởi.
If you meditate, you understand calm. Memory is there, not disappear, but you are not not angry or not.
Nếu mà chúng ta hành thiền và chúng ta có được cái sự hiểu biết thì những cái kỷ niệm, những cái hoài niệm cũ nó vẫn còn đó, nó vẫn còn sanh khởi. Thế nhưng mà chúng ta không có phản ứng đối với những cái kỷ niệm, đối với hoài niệm bất kỳ khi nào mà nó sanh khởi, vì do có cái sự hiểu biết ở đó rồi.
Everybody have memory.
Thì dĩ nhiên là ở đây tất cả chúng ta ai cũng có những cái hoài niệm, những cái kỷ niệm cũ. Có những kỷ niệm vui, có những kỷ niệm buồn, buồn vui nó xen trộn trong cuộc sống. Thế thì ở đây thì nếu mà khi mà chúng ta đã hiểu rồi đó thì là những cái kỷ niệm cũ đó thì nó cũng chỉ là những cái suy nghĩ nó gợi lại mà thôi. Là những cái thường thường là khi mà trong cái kỷ niệm cũ đó thì chúng ta nghĩ là là có cái tôi trong đó, và khi nào bất kỳ khi nào mà có một cái ý niệm về một cái tôi thì là những cái cảm xúc là nó sẽ trào dâng. theo cái dòng kỷ niệm.
Memory is memory, not my memory.
Thì
memory
kỷ niệm nó là chỉ kỷ niệm, nó chỉ là một cái hoạt động của tâm thôi, chứ không phải là những cái kỷ niệm của tôi, những cái hoài niệm của tôi.
Just one thought appear and go.
Thì nó chỉ là một cái tâm mà nó sanh khởi và rồi nó lại biến đi.
People is because of people we act. Because in the memory we think concept.
Thế thì khi mà có những cái kỷ niệm, những cái hoài niệm đó là chúng ta lại thấy là nó khởi lên những cái suy nghĩ về những cái khái niệm, về những cái tôi, rồi là về những người này người kia. Thế đâm ra là mình bị theo dòng đó, nó cuốn theo. Thế rồi là các cái cảm xúc nó trào dâng.
So if you understand that, if you really understand this and also defilement cannot come.
Thế thì nếu mà chúng ta có thể hiểu rõ về cái bản chất của các cái hoài niệm đó, nó cũng là những cái dòng suy nghĩ đó, thì chỉ đơn giản như vậy thì các cái tham, các cái sân nó cũng không thể sanh khởi. Và chúng ta cũng không có phải lo lắng gì về những cái vấn đề đó cả. Thế thì bất kỳ khi nào mà cái nhiệm vụ của chúng ta đó, tức là khi mà cái hoài niệm nó sanh khởi đó, thì là chúng ta sẽ quan sát về cái phản ứng của tâm, rồi là các cái cảm xúc nó đi kèm theo đối với những cái hoài niệm đó, nó ra làm sao, cái mối quan hệ của chúng nó như thế nào. Thì cái đấy, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm nhận chỉ là cảm nhận. Là chúng đến rồi chúng đi mà thôi.
Đấy, thưa ngài, nó hỏi là hỏi thêm này, những cái suy nghĩ về những cái hoài tưởng nó trở lại, thì giờ muốn làm thế nào mà mình
So how to stop the memory in order to focus on the meditation object? He wants to focus on the meditation object.
Thinking mind. How do you know the memory, right? Memory arises with the thinking. This thinking is object.
Thì ở đây bác cần phải hiểu đó, khi mà nó là cái hoài niệm nó sanh khởi thì chính là cái suy nghĩ đó. Thì suy nghĩ thì ngay cái suy nghĩ đó nó là cái đối tượng để cho mình quan sát.
But she, if he don't understand this memory is as an object, then he more pay attention to the storyline.
Thì nếu mà mình không có làm rõ được, tức là cái suy nghĩ đó nó là cái đối tượng, thì mình lại bị cái nội dung của cái suy nghĩ đó hay là những cái hoài niệm đó nó kéo mình đi mất.
If you're not scared how to watch your thoughts, then watch your feeling.
Thì nếu mà chúng ta chưa có thành thục trong cái việc quan sát đối với suy nghĩ hay là các cái hoài niệm đó, thì hãy quay trở lại quan sát đối với các cái cảm thọ ở trên thân. Thế thì khi mà những cái hoài niệm đó nó sanh khởi thì chúng ta cảm thấy nó như thế nào? Cảm thấy là thất vọng, cảm thấy là tức giận, hay là cảm thấy là vui mừng? Thì đó là những cái cảm xúc mà chúng ta có thể ghi nhận được đó.
Then you not pay attention to the storyline, then you forget the storyline, then the
thì nếu mà
maybe calm down.
Quay trở lại quan sát các cảm thọ đó thì chúng ta không bị các cái nội dung đó nó cuốn đi và tâm của chúng ta nó sẽ an tịnh trở lại.
Important thing is you not dislike, you not liking about, you not try to resist about this thinking.
Cái điểm quan trọng ở đây là chúng ta không có có ý là cưỡng lại đối với những cái gì nó sanh khởi, và trong trường hợp này tức là các cái hoài niệm đó, các cái kỷ niệm cũ.
Thì
rõ ràng là bất kỳ ai chúng ta đây là đều có những cái kỷ niệm cả, đó nó là cái bản chất tự nhiên này. Bác có hiểu không ạ? Dạ.
So she meditates and she sees chickens and ducks.
So she thinks about this as she nghĩ.
Thì đó nó mà thưa bác là cũng như là giống như cái trường hợp vừa rồi đó, thì đó nó cũng là những cái suy nghĩ đó, nó cũng là những cái suy dạ vâng cái suy nghĩ. Thì khi mà cái suy nghĩ đó nó khởi lên rồi thì quay trở lại quan sát đối với các cái cảm thọ Thế thì có thể là những cái cảm thọ ở trên thân nó của mình là nó nóng, nó lạnh ra làm sao. Thế rồi là nếu mà ai vâng, tức là những cái cảm thọ ở trên thân đó. Vâng, những cái cảm giác mình ghi nhận được ở trên thân đó.
À. Ok. Don't
look into
the chicken or
that. Đừng có tiếp tục mà nhìn theo cái con gà hay con vịt đó nữa.
Continue looking the chicken, then chicken become how it will become.
Yeah. Nếu mà bác cứ tiếp tục nhìn là con gà nó sẽ co quắc lên. She asked that if the past life she was that chicken or duck.
No, not like this. Just image.
Thì nó chỉ là những cái hình ảnh thôi, thưa bác. Nó chỉ là những cái hình ảnh thôi ạ. Vâng. Nếu chứ không phải là cái kiếp trước của mình là như vậy, nó chỉ là những cái hình ảnh thôi, những cái suy nghĩ thôi.
Cái suy nghĩ.
Dạ.
So anybody? Yes.
Con trước đây con ngồi rất là đều đặn, ngồi thiền rất đều đặn khoảng một tiếng mỗi một thời. Gần đây thì con bắt đầu tăng cái thời thiền lên khoảng một tiếng rưỡi. Thì buổi sáng nay con ngồi thiền đến khoảng 10 phút cuối cùng ấy, của cái thời thiền đó, thì con cảm có cái cảm giác là người rất nhẹ, nhưng không cảm thấy đau.
Before that, he said.
Đối tượng nó những cái đề mục nó liên tục có thay đổi xung quanh nhưng mình không cảm thấy bực bội. Nhưng mà cái tâm của mình thì mình ghi nhận mọi thứ cứ ghi nhận liên tục với chánh niệm và mình ghi nhận được khoảng 5 đến 7 cái đề mục một lúc. Nhưng mà khoảng 10 phút cuối cùng ấy thì khi lúc có cảm giác là có một cái hai cái luồng sáng trắng. Nó bừng lên hai bên, mặc dù đấy không phải là người ta đi vào trong phòng người ta bật đèn lên. Và từ lúc đấy thì đột nhiên cái tâm hay biết nó ghi nhận được khoảng tăng lên khoảng 10 đến 15 để một lúc nó trở nên nhanh hơn bình thường. Và thậm chí có những đối tượng mà nó kịp cả đặt cả tên cho đối tượng. Thông thường là có những đối tượng cái đề mục nó xảy ra nhanh đến mức mà nó không kịp đặt tên, nhưng mà vào thời điểm đấy thì nó kịp vừa kịp đặt tên vừa kịp ghi nhận 10 đến 15 đối tượng một lúc.
Tất cả mà 10 đến 15. So before that he only set 1 hour in sitting meditation regularly, and recently he increased the time up to one and a half hours. And this morning, in the last 10 minutes before he finished his sitting meditation, and at that time he could receive a lot of objects at the same time, up to 15 objects. And also he see a kind of light. And as long as he sees the light, there are many objects coming in. And xong thì là thế nào nhỉ?
Câu hỏi của con là tức là đấy là cái trạng mình có một cái định nó
and also he recognized the knowing mind. At the same time, he also labeled the object.
Thế thì có nghĩa là cái trạng thái gì nhỉ?
Tức là cái thời điểm đó khi mà thấy ánh sáng trắng bừng lên ở hai bên mắt, nó chỉ hơi sáng một chút thôi, nó chỉ hơi sáng một chút thì cái tâm hay biết nó trở nên nhạy bén hơn và nó ghi nhận cái số lượng.
So it means that as long right at the time he saw the light, his mindfulness become sharper and sharper.
Yes, so good.
Yeah. ví dụ như là tiếng chi hót bên trái bên phải bên sau
thì như vậy thì là
nói chuyện
thì là tốt đấy,
và mình còn đặt tên cho những cái đề mục đấy. Thì vào cái lúc đó thì tôi muốn hỏi là do lúc đấy là mình định tâm
Because of the good samadhi or because of the sanya perception?
No. Because the awareness also better, samadhi also better.
Thì như vậy là có hai cái yếu tố, tức là chánh niệm mà tốt hơn và cái định tốt hơn.
Sanya is.
Thì còn cái tưởng.
Awareness better because you.
Cái tưởng thì là nó khác. Thì ở đây là mình đang duy trì được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận đó. Thì là nó kết hợp lại
giữa
cái sự ghi nhận và cái định.
Because of that time, sanya is working.
Thế còn cái sanya hay là cái tưởng, tức là mình ghi nhận mình suy nghĩ về cái đối tượng đó, một cái đối tượng mà mình đã được trải qua trong quá khứ trước đây. Thế với lại cái nữa là cái sanya hay là cái tưởng đó, tức là nó lúc nào cũng có. Cái hoạt động của tưởng thì lúc nào bao giờ nó cũng có.
Your awareness better, sharp, that's why you can see many objects and mind, also mind and physical object and many objects.
Thế thì do cái chánh niệm mà tốt đó thì cái thứ hai nữa là do cái định nữa, cái định nó được tăng cường đó. Thì kết hợp của hai cái đó thì chúng ta ghi nhận được nhiều các cái đối tượng hơn, sắc bén hơn.
That means if you continue aware like this, it's slowly if you more continuously the awareness become better and better.
Thì nếu mà chúng ta có thể duy trì được cái sự hay biết ghi nhận một cách đều đặn đó, thì là cái chánh niệm nó ngày càng trở nên tốt hơn.
That's why I said sitting, walking, any posture, the mind, quality of mind, try to maintain this quality of mind.
Thì chính vì vậy đâm ra là trong tất cả các cái tư thế khi ngồi, khi đi, khi đứng, vân vân, là chúng ta phải duy trì được cái phẩm chất của tâm quan sát đó.
But people are sitting, they are probably of good awareness. When they walking and standing and moving and daily activity awareness not very good.
Thì thông thường thì là các cái hành giả là người ta có thể duy trì được cái việc quan sát, cái sự ghi nhận tốt trong khi mình ngồi thiền thôi. Nhưng mà khi mình đi, khi mình đứng hay là làm các cái hoạt động khác, thì do chưa có thành thục đó, đâm ra là chúng ta chưa có thể duy trì được cái sự ghi nhận một cách tốt như là lúc chúng ta ngồi thiền.
Con quên mất có một chi tiết nữa là khi mà mình nhận ra được là cái tâm hay biết của mình nó ghi nhận được số lượng đề mục nhiều hơn, thì có một cái hiện tượng nữa là mình nổi cái óc và có một cái cảm giác nó rất là khó tả, giống như là cảm giác rất là vui.
At that time, at the same time, PD and Vasati arises.
Right. Samadhi, after Samadhi, PD and Vasati coming.
Thì đó là do cái định đó. Thì cái định nó đi kèm là có hỷ và lạc. Thì còn nếu mà tiếp tục nữa thì là sẽ đạt được cái trạng thái xả đó. Hỷ, lạc rồi là đến xả. Xả, trạng thái tâm quân bình.
Ai mà ngồi tí.
So we meditate in order to develop samadhi or to understand or and reduce kilesas.
Yes.
Thì dĩ nhiên là cái vế thứ hai rồi.
The way to this fight in Riyadh. Awareness, samadhi, effort.
Ở đây là chúng ta phải làm tăng trưởng và phát triển năm cái lực đó: ngũ lực, tín, tấn, niệm, định và tuệ. Năm cái.
Because of this quality is stronger and stronger, the opposite refinement is weaker and weaker.
Thì khi mà các cái ngũ lực này nó được tăng cường nó, thì đối nghịch với nó, tức là cái phiền não nó sẽ được giảm thiểu. Cô nói thế nào, tức là nếu mà mình
nhưng mà nó không thấy, nó quan tâm lắm, nhưng mà đến khi cô nói chứ bạn cái hội phụ nữ nó xấu ở đây. Thì lúc đó thì tâm cô nói gì thì cô ngay đó cô đã thấy được cái nguyên nhân tại sao mình lại có đặt vấn đề với đối tượng này, là do là mình đã lúc cái thời gian thời khắc trước đó là mình đã có cái hành vi không tốt với đối tượng này rồi, cho nên bây giờ mình có những trường hợp nó xảy ra mình vừa thấy mình cho bạn cái hội phụ nữ xấu. Dạ, cái như vậy thì bắt đầu con mới thấy là tâm mình đã con đã dính cái vấn đề phiền não, mình không ưu tiên cho nó, không bỏ mấy đối tượng kia mà bắt đầu quan sát cái phiền não của nội tâm mình.
So anytime when kilesa arises, we should give privilege or we should pay more attention to the kilesas rather than other objects.
Yes.
Thì chính vậy ạ. Vâng. Thì vì cái mục đích của chúng ta ở đây tức là để hiểu về bản chất của các cái phiền não. Thì cái ưu tiên đầu tiên đó là chúng ta phải quan tâm tới việc tìm hiểu đối với các cái phiền não đó. Dạ. Before that, she also practiced anapana, but without any teacher, and she could see various kinds of light, many forms, many shape.
Cool.
It is.
Chứ không không
hơi thở.
Dạ, con tập trung vào hơi thở. Nhưng mà thời gian gần đây thì là con mới học cái phương pháp này thì con thấy có nhiều hình ảnh vậy. Nhiều hình ảnh nó rõ ràng như là một cuốn phim mà nó đi rất là nhanh. Những sự kiện nhỏ. Như vậy là con hành có đúng không ạ?
But now she has been practicing in this method, and then she sees there are a lot of image. So is it the correct way for her to practice?
Yeah, recognize this image or not. Come back.
Thì cũng giống như những cái trường hợp trước đó, thì là nếu mà cô nhìn thấy các cái hình này đó thì chỉ ghi nhận như vậy thôi và quay trở lại quan sát đối với các cái cảm thọ ở trên thân đó.
Là ánh sáng như vậy thì là tại vì con vẫn thực tập đó, thì ánh sáng như vậy là do con tưởng, còn anh này anh thực tập thường xuyên.
So how about her case? Because of the light, because of her perception, or because she doesn't practice much in anapana, but the light comes in naturally.
So you're not aware of the light. Let it be.
Thế thì nếu mà theo cái pháp môn này thì người ta không có hướng tập trung tới đối với ánh sáng, thì cứ để cho ánh sáng. Vâng vâng. Thì cứ để cho nó tới rồi nó đi thôi. Vâng.
And when the light appears, she feels very light, very comfortable.
You can aware comfortable. You can aware your feeling.
Thế thì,
but not light. No?
Thế
not
thì light. Khi mà cái ánh sáng nó xuất hiện mà
light,
cô có
heavy light, you can aware. Comfortable can aware. This is a feeling.
Khi mà ánh sáng nó xuất hiện và cô có các cái cảm thọ nó sanh khởi đối với cái ánh sáng đó thì cô ghi nhận đối với các cảm thọ đó dễ chịu hay là nhẹ nhàng hay là như thế nào, thì mình ghi nhận ngay đối với các cái cảm thọ đó trên thân.
Mà
thì ở đây là nó có hai cái tiến trình mà mình cần tìm hiểu, đó là tiến trình liên quan tới thân và cái tiến trình thứ hai là liên quan tới tâm, hai cái cả.
Because of state of mind. The mind, this light or color is come because of the mind is because of state of mind conditioning.
Thì cái ánh sáng nó xuất hiện là do các cái điều kiện ở trong tâm của chúng ta đó, là nó đạt tới một cái điều kiện nào đó rồi đó, nó hội tụ được các cái nhân duyên nào đó rồi, thì cái ánh sáng nó xuất hiện này. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà quan sát cái đó thì là chúng ta quan sát đối với các khái niệm tục đế. Thế còn cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát ở đây, tức là các cái đối tượng thuộc về chân đế, thuộc về thực tại chân đế, là nóng lạnh là nó thuộc về thực tại chân đế, ví dụ vậy. Thế nhưng mà cái ánh sáng xuất hiện thì cũng không có vấn đề gì, tức là do tâm của chúng ta nó trở nên nó an định rồi đó, thì ánh sáng nó cũng xuất hiện một cách tự nhiên thôi. Đã.
Thì một hồi lâu thì nó trở
lại
trạng thái bình thường, là đau chân rồi đau đúng cái chỗ mình bị thương, đau nhất thì thấy
đau
nhất.
Thế lại sau thì vâng, thì ý của cô là hỏi là sao nhỉ?
Dạ.
Tức là cái lúc đầu là mình thấy đau ở đầu đúng không? Xong ngồi thiền thì không thấy đau nữa.
Khi thấy ánh sáng thì không thấy đau nữa, nhưng mà sau là ngồi thì lại thấy đau trở lại.
Well, so before that she has some pains in her body, but when she sees the light, the pains is not there anymore.
Yeah, because you look in the light, you're in looking the light, then you forget the pain.
Thì nếu mà mình quan sát đối với ánh sáng thì là mình quên đi các cái đối tượng khác.
The pain is a reality object. Light is constant object.
Thì nếu mà khi cái đau nó sanh khởi thì đó là những cái đối tượng rất là thật. Thế còn ánh sáng thì là nó thuộc về khái niệm. À.
Sư ơi, con xin hỏi, con ăn niệm Phật rồi.
Niệm Phật ạ? Dạ.
Tối hôm nay con ở chùa thấy niệm Phật rồi, thấy in cái bóng đèn nhỉ. Niệm Phật rồi thấy cái bóng đèn chiếm nhỉ. Cũng trời mưa muốn nghỉ đó, đó là tại sao?
Tức là niệm Phật và thấy ánh sáng vậy, hay là bóng đèn?
Ừ, bóng đèn nó sáng cái vậy đấy, sao
nó tắt lắm. Ánh sáng.
So she practices Buddha Nusati, and also she sees the light,
yeah.
But it's still on and off.
So now you practice vipassana, satipatthana.
Thế thì cái phương pháp mà mọi người đang thực hành ở đây là vipassana, là thiền minh sát. Chúng ta quan sát những gì nó đang xảy ra ở trên tâm và thân. À.
Sometimes you can do but not on the time.
Thì cái niệm Phật đó thì bà cũng có thể dùng, thế nhưng mà cũng không phải là lúc nào mình cũng niệm Phật. Mình cũng có thể sử dụng cái pháp môn niệm Phật, nhưng mà không phải là lúc nào chúng ta cũng niệm Phật. Thế ví dụ như là khi đi kinh hành thì là bà quan sát như thế nào ạ? Đi lại đó.
Đi.
Đi thiền.
Đi. Không, là cái này con lâu rồi, cái đã lâu mới đi thiền. Biết đi đi đẹp, con biết niệm Phật mà niệm Phật thì tác.
She only knows Buddha Nusati.
Now you know you're walking, eh? Try to know your leg. Two leg is moving.
Thế ví dụ như là bây giờ bà đi kinh hành đó, đi thiền hành đó, thì là và thì bây giờ bắt đầu thầy dạy đó, thì là bà xem là cái chân của mình nó chuyển động ra làm sao, cái chân đó
ngay đây cô nói chân trái bứt thì nói trái, chân mặt thì nói bứt mặt.
So she just labels when the
left leg moves.
Oh, okay. She, okay.
Thì đó thì cũng có thể là mới đầu thì cũng có thể là như vậy và cũng được. Chân also, trái biết thì là biết là chân trái bước.
Biết.
Tới đi tới đó hả? Quay đó. Nói ra quay rồi bức trái, nói bức trái bức mặt.
Everybody talking about sitting, but daily activity, walking, meditation, they're not coming.
Thế thì thầy để ý thấy là mọi người hay nói về những cái kinh nghiệm xảy ra trong lúc mình ngồi thiền, mà khi trong các cái hoạt động, trong các cái sinh hoạt hàng ngày đó, thì ít thấy mọi người đề cập tới.
They not meditate, walking, meditation.
Thế thì ví dụ như là đi kinh hành ở đây đó, thì mọi người có đi kinh hành không?
Ask them, this care. Yeah.
Cool, cool.
You can meditate, walking. This one. No, this one. The, behind that already. Yeah.
Đây, mà sau bác để cô đấy, thầy hỏi cô.
Yeah. Walking.
Kinh hành.
What do you well?
Thế thì mình ghi nhận quan sát cái gì?
She also a new yogi, oh, and she just
thì chính là hành giả mới, đâm ra là thầy mới hỏi đấy.
And she also she is aware of her legs movements, okay, the left leg, right, okay, leg, the okay movements.
Not only the leg. Sometimes leg, sometimes upper hand.
Thế
hearing, thinking.
Ngoài cái việc mà cái chân của mình chuyển động ra thì nó còn rất nhiều các cái đối tượng khác mình có thể ghi nhận, ví dụ như là ở trên thân, thế rồi là ở trên tay thì chúng ta vung vẩy cái tay ra làm sao, thế rồi còn phía trên đầu thì là mình nhìn thấy cái gì, mình nghe thấy cái gì đấy, thì nó không chỉ là cái những cái chuyển động ở phía dưới chân, không chỉ là tập trung ở phía dưới mà đây là quan sát tổng thể toàn thân. Thế rồi trong lúc mà đi kinh hành đó thì là các cái cảm xúc, các cái cảm giác nó sanh khởi thì mình có ghi nhận được không? Nó như thế nào?
No.
Yeah, thầy hỏi cô là cái lúc ăn thì sao?
Ăn uống.
And also she recognizes the loba arising,
yeah,
and how about the reaction when, yeah, loba arises?
Then what?
Yes.
Okay, yeah. Good. Okay. So eating time is you can aware any six sensor, all six sensor is working.
Thì đặc biệt là trong lúc ăn đó thì là chúng ta có thể quan sát được ở toàn bộ 6 cái căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Những cái đó là nó thể hiện rõ nhất khi mà chúng ta đi ăn.
Seeing also, looking also.
Thế,
you take the food.
Thì chúng ta nhìn vào đồ ăn này thì chúng ta
but
chọn lựa.
You cannot take.
Rồi là phải nhìn vào đồ ăn thì chúng ta mới gắp được cái món ăn vào, yeah, cái đĩa, đúng không?
Seeing, looking, hearing.
Nhìn rồi xem rồi
smell,
nghe rồi ngửi.
Also, taste also,
rồi là khi mà ăn thì chúng ta còn cảm thấy được cái vị của nó nữa.
And
như vậy là thế rồi là các cái hoạt động phản ứng của trên thân
also,
rồi là các cái cảm xúc nó sanh khởi khi mà chúng ta ăn.
Thế,
đặc biệt là trong lúc ăn là có rất nhiều các cái đối tượng mà chúng ta có thể quan sát được.
How do you eat peacefully?
Thế thì chúng ta phải học cái cách làm ăn làm sao ở trong một cái trạng thái nó bình an đó.
Okay, no matter. Any question behind the bench?
Thế rồi mọi người ở phía dưới kia có câu hỏi gì không?
Don't have questions.
When sitting meditation, according to your teaching, we only passively observe the object without trying too much involved in the object.
Right.
But my sitting meditation is quite funny. If I don't really pay attention to something, my mind seems to be pretty empty. So while sitting
meditation,
yeah, I kind of have nothing in there. So my thinking is, okay, let's pay attention to the posture. Then I've got awareness. And then after that, I get bored of that. Okay, let's have awareness on the breathing. Then I have some awareness. Without trying to move the mind around, I don't see the awareness so strong. It's getting pretty empty and not really.
If you aware of the awareness becomes better and better. So the object is the mind. We don't need to follow the object, because the object is already there. If you see, your mind is aware. So if you know, you're recognizing awareness there, your mind is automatically, every time you're aware of that awareness becomes better and better.
Nếu mà ở đây là chúng ta không có nhất thiết là phải tập trung quan sát vào đối với các cái đối tượng, mà ở đây là chúng ta cần ghi nhận là mình đang có cái sự hay biết ở đó hay không, tức là ghi nhận là cái sự hay biết của mình. Nếu mà chúng ta có thể sử dụng cái sự hay biết đó làm cái đối tượng để mình ghi nhận, thì là một cách tự nhiên đó là cái chánh niệm là của chúng ta nó ngày càng trở nên sắc bén và nó mạnh hơn. Thì vì là lúc nào cái đối tượng nó cũng có ở đó rồi, không cần nhất thiết là phải quan sát vào các cái đối tượng, mà đây là chúng ta ghi nhận đối với cái sự hay biết của mình, cái sự ghi nhận của mình, xem là mình luôn có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận ở đó không.
Awareness not very strong enough, not very strong yet, so that's why you need to start to aware of the object, then continuously, then awareness become obvious, that time it's easy to watch the awareness.
Mới đầu thì khi mà cái chánh niệm nó chưa mạnh đó, thì là chúng ta có thể hướng tới quan sát cái đối tượng. Thế sau đó thì cái chánh niệm nó ngày càng nó trở nên mạnh dần rồi đó, thì chúng ta ghi nhận là chúng ta luôn có cái sự hay biết, luôn có cái sự ghi nhận. Thì lúc này là cái sự ghi nhận, cái sự hay biết đó nó trở thành cái đối tượng quan sát của chúng ta, thay vì là cái đối tượng quan sát. Mới đầu thì khi mà cái chánh niệm nó chưa có đủ mạnh, đâm ra chúng ta chưa có cái khả năng để tiếp nhận các cái đối tượng, đâm ra là chúng ta mới hướng tới các cái đối tượng đó. Thế thì dần dần khi mà cái chánh niệm nó đã trở nên mạnh rồi đó, thì là tự động là các cái đối tượng nó sẽ tới, và chúng ta không cần nhất thiết là phải hướng tới các cái đối tượng nữa.
That's why you are not paying attention to the object, then the mind becomes not very strong.
So it's not wrong when I pay attention to objects, right?
Thì, tuy nhiên thì
we can do. Yeah. We can try. Yeah.
Thì như vậy là nó cũng có thể chia ra làm hai cái giai đoạn đó. Mới đầu thì là chúng ta có thể hướng tới các cái đối tượng để thiết lập được cái chánh niệm. Và khi các cái chánh niệm nó đã được thiết lập và nó được hùng mạnh rồi đó, thì là chúng ta sẽ sử dụng cái việc hay biết, cái sự ghi nhận đó làm cái đối tượng quan sát của chúng ta. Thì nếu mà chỉ có hay biết, chỉ có ghi nhận thôi, thì mọi người thấy là chúng ta không có cần thiết là phải sử dụng quá nhiều năng lượng.
Thưa thầy, là giả sử như nếu mà mình nghĩ theo cách đó, thì khi mà mình đã quan sát và nhận biết một cái đối tượng và mình chấp nhận nó một cách đó là một đối tượng một điều tự nhiên, thì là mình có phải thì khi mà mình gặp lại cái đối tượng đó, mình có cần phải chú ý đến nó không, hay là nó thì theo cái cảm giác của em như thế là khi mình đã nhận biết được nó rồi thì mặc nhiên nó ở đấy, mỗi lần mình nhìn thấy nó khi mình chấp nhận nó cái tự nhiên rồi.
Thế nào chưa nắm nhỉ? Thôi nói tiếng Anh đi, chưa nắm được ý. Chấp nhận nó mà, tức là nó sẽ ở đấy.
Là theo cái cách hiểu, là theo cái cách mình đang làm đây ấy, là mình học cách nhận biết và nhận biết nó một cách tự nhiên, đúng không? Thì khi mà mình đã nhận biết nó rồi, và mình nhận biết nó một cách tự nhiên, có nghĩa là mình đã chấp nhận nó như một cái việc là ngẫu nhiên, dĩ nhiên là nó sẽ xảy ra. Anh nên thầy hiểu chưa?
Thì là
giả sử như khi mà mình gặp lại cái đối tượng đó, mình có tiếp tục phải làm cái việc là quan sát và nhận biết không?
Tức là một cái quan sát của đối tượng nó rất là phi lặp lại. Mình có nên duy trì cái tình trạng như vậy
không? Khi mà mình đã một khi mà mình đã
buồn chán với cái việc quan sát.
It's not clear.
Not clear. Oh.
I think he's
try again. Say so, again.
Yeah, I think his point is when he's aware of an object,
yeah,
and then he moves on to another object.
Okay.
Is it necessary to come back to?
Not necessary. Yeah.
I mean, when we understand one object,
yeah,
we have to usually take a look back at it.
Yeah. Before you use the main object. Main object, anapana or something, then you aware of something and come back. Right? But this is not very important. If you can aware any object also again, you don't need to come back.
Thì thường thì người ta có thể sử dụng một cái đối tượng là đối tượng chính đấy, chẳng hạn như là hơi thở. Thì khi mà có một cái đối tượng khác nó sanh khởi thì người ta ghi nhận cái đối tượng đó, sau đó là quay trở lại cái đối tượng chính của mình, tức là hơi thở. Thế nhưng mà cũng không có nhất thiết phải làm như vậy. Có thể là chúng ta có rất nhiều các cái đối tượng khác nhau để ghi nhận.
Depend on your awareness. If your awareness can know many objects, you can continue one by one, no problem.
Nếu mà,
because of the same, object is the same. Awareness is important.
Thì ở đây là tại vì là mình đang nói chuyện với nhau là chúng ta cứ hay nói đến cái đối tượng, nhưng mà cái đối tượng nó không có quan trọng. Cái vấn đề mình đặt ra quan trọng ở đây tức là có cái sự ghi nhận, có cái sự hay biết ở đó hay không, và mình có biết là mình đang ghi nhận, đang hay biết không. Thì cái đấy nó quan trọng hơn là hướng tới các cái đối tượng.
If you don't know how to watch other object, then come back to main object.
Thế còn nếu mà trong trường hợp mà chưa quen với việc quan sát nhiều các cái đối tượng khác nhau đó, thì là có thể quay trở lại quan sát đối với cái đối tượng chính mà mình quen thuộc. Ví dụ như ở đây là hơi thở chẳng hạn.
So the core nature of the vipassana is to aware of the emerging objects. Right?
Yes.
And when it passed, you
present.
It is so fast. For example, we forget about the passing objects. We only record the emerging objects.
Yeah, whatever you recognize, then we aware of this. Any object.
Tức là bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi là chúng ta luôn có cái sự ghi nhận, có cái sự hay biết. Tức là cái sự ghi nhận, cái sự hay biết đó nó phải được diễn ra một cách liên tục. Và nhờ có cái việc diễn ra một cách liên tục như vậy, nên ra là nó sẽ nắm bắt được bất kỳ những cái gì nó sanh khởi.
Because the people, they think it's only need to come back to the main object. This is not important.
Thường thường tức là mọi người hay quay trở lại đối với cái đối tượng cũ. Thì ví dụ như là có cái đối tượng mà mình quen ấy, ví dụ như là hơi thở hay là phồng xẹp chẳng hạn, thì có cái đối tượng nào nó xen vào, ví dụ như là suy nghĩ, thì mình ghi nhận cái suy nghĩ lại quay trở lại với hơi thở hay là quay trở lại với phồng xẹp, nhưng mà cũng không có nhất thiết phải như vậy. Massage cái tâm mình à? So because of the kilesas and she investigate and she maybe in some cases she understand the causes and the condition because of that and kilesa arises. And on the other hand, maybe she just wants to calm down the mind, to make the mind more comfortable.
Yeah. That time we can use the samatha. Okay.
No. Let's say that in the morning she see that a lady she yelled at her child.
Okay.
And she thought that it is not good.
Okay.
Maybe because in the past maybe she was not so good, so because of her prejudice to that woman, and normally it doesn't arise, only in some causes and conditions for that, and then it arises.
And because of that, she investigate the Kilesa.
Herself.
Yeah. And she also finds out the causes and condition.
Yeah.
And on the other hand, sometimes she just cái massage à thì sự cái so dịu tâm tức là như thế nào, tức là ý ý
investigated, define it, and aside is what? Make the mind calm down.
Thế thì khi mà mình tức là cô muốn tìm hiểu về nguyên nhân nhé. Thế thì còn một cái ý nữa thì là bên kia là gì? Là để cho cái tâm của mình nó an ổn trở lại hay là làm sao? Because immediately when she faces the kilesas, she doesn't investigate fully, and next time it comes back. So because thì tất cả những cái lần nào mà nó quay trở lại đó, bất kể nó là cái gì thì chúng ta lại quan sát nó như một cái mới đó.
When experience comes, the mind reacts. Depend on your reaction. Strong. Next time your memory comes, also the reaction is still there.
And khi mà cái đối tượng đó mà nó sanh khởi và cái phản ứng của chúng ta nó còn quá mạnh nữa, thì những cái lần khác nó sanh khởi trở lại thì là các cái phản ứng đó nó vẫn còn đó, nó vẫn chưa hết.
Nó chưa hết thì nó có những cái tư duy,
tư duy là nó tư duy. So what?
Thế thì nếu mà nó sanh khởi và nó quay trở lại thì sao? Thì thầy hỏi là sao? Thì vì khi mà nó quay trở lại mà nó sanh khởi trở lại đó thì nó cũng là một cái đối tượng để chúng ta quan sát thôi. Thì chúng ta lại có những cái điều kiện để được học hỏi thêm từ các cái đối tượng đó. She understand that is a serious kilesa, and she just fits the mind something, so the mind calm down a little bit.
Okay. Yeah. Calm down a little bit.
Thì khi mà cái tâm nó tức là nó được xoa dịu như vậy rồi đó, thì tiếp tục thì cô làm sao?
Thì cô biết cái đó là phiền não, nó thuộc về phiền não, không phải là đúng là nó không phải là cái chánh kiến, không phải là cái chánh tư duy. Nhưng mà rồi thì con chấp nhận ngay cái tâm đó, và con điều kiện là giữa cái suy nghĩ thiện và cái bất thiện kia, nó đều là hai cái thuộc về đối tượng hết. Mình chỉ có việc chấp nhận và quan sát thôi. Ngay chỗ đó thì nó lại chấm dứt, nó dừng lại hai cái, nó dừng lại giữa hai cái suy nghĩ đó, mà nó chỉ chấp nhận cái cảm giác và cái tâm đang hoạt động và có những cái đối tượng của tâm, chẳng hạn như là những cái luồng tư tưởng, những cái luồng suy nghĩ thôi. Thiện hay bất thiện bây giờ con không quan trọng nữa, mà chỉ có ghi nhận đang là có cảnh họ, nó có chuyện rất là khổ thôi.
Also she recognizes the wholesome mind and unwholesome mind arising at that time, and she is willing to accept them as they are, and even that they also make her suffering because of the nature of the kilesa.
The nature of the kilesa is suffering, so suffering but object.
Thế nhưng mà ngay kể cả những cái phiền não mà nó gây ra cho mình những cái đau khổ đó, thì những cái đau khổ đó thì nó cũng là những cái đau khổ thôi. Về còn cái thứ hai nữa thì là các cái đó thì mình vẫn cứ có thể quan sát nó dưới cái góc độ nó là những cái đối tượng đó. Với lại cái nữa là những cái đau khổ đó thì cũng không phải là thuộc về chúng ta, nó cũng không phải là của chúng ta, nó không phải là chúng ta và nó cũng không phải là của chúng ta.
So normally you remind
you remind us the question why when we investigate the situation.
Yes. But not storyline, no. Why is we try to see the activity of the relationship mind and body,
nhưng mà cái câu hỏi tại sao ở đây, tức là nó không phải là liên quan tới cái nội dung của cái hiện tượng đó, mà nó cái câu hỏi tại sao ở đây là để phát hiện ra được cái mối quan hệ giữa thân và tâm. Khi mà cái hiện tượng nó sanh khởi thì cái mối quan hệ giữa thân và tâm nó xảy ra, nó diễn biến như thế nào đó. Thì cái câu hỏi này không phải là nó liên quan tới cái nội dung của cái hiện tượng.
Activity of mind, how the mind, what, how the mind relationship.
Thì vì trong cái đó là nó liên quan tới cái rất nhiều các cái tâm mà nó sanh khởi, thì cái mối quan hệ của chúng nó ra làm sao, nó diễn tiến như thế nào, và nó ảnh hưởng tới các cái khác nó như thế nào, tức là nó liên quan tới một loạt các cái vấn đề như vậy. So, trước là cô hành cái gì nhỉ? Cô xin lỗi là xin.
Cũng niệm tâm nhưng mà tại vì con không có
thần kinh rõ ràng. Tức là
sau này không có thần kinh.
So in daily activities, she observes, and when she has intention to finish something, immediately kilesa arises because of her desire to. So when she recognized that she has intention to finish something, so at that time the mind is unstable.
Yes.
And she recognized the unstable mind, and so
mind comes down.
The mind comes down.
Okay.
And at that time she really feels that she is at the present moment,
right,
rather than that she okay. has the desire to okay. finish something.
Yeah.
So is it the correct way to
right.
practice?
Yes. Yeah.
Yeah, đúng như vậy.
Yeah.
Thì nó sinh lên là con thấy là ngày xưa đó, khi mình có tâm tham thì mình nghĩ mình xấu á, khi mình có tâm sân thì mình nghĩ mình xấu á, còn hiện nay là con chỉ quan sát thôi.
And before that, when lobha and dosa arose, she thought that she was very bad. Now dosa and lobha arises, and she only observes them.
Don't think it's a personal.
Thì tất cả những cái đó đừng có cho rằng là nó là của mình hay là nó là một cái thực thể.
Lobha is lobha, dosa is dosa. This is a nature.
Lobha, cái tâm tham nó chỉ là tâm tham, dosa hay là cái tâm sân nó chỉ là cái tâm sân thôi. Và cái bản chất của chúng là các cái hiện tượng tự nhiên.
Don't think me, no?
Đừng cho rằng đó là cái tâm của tôi hay là nó là tôi. Hay là bất kỳ một cái gì đó nó thuộc về
then,
cá nhân.
Then after that and watch.
Thì với cái quan niệm như vậy đó, thì là chúng ta bắt đầu quan sát những cái hiện tượng nó xảy ra. So because of observing like that, her reaction is less and less, and she is more willing to accept the situation.
Okay.
And
that's right.
Yeah.
Should be like
so,
this.
Yeah. Thì chính vậy đó, thì nó cũng cần phải như vậy đó.
Thì
cô tuệ đâu bảo cô làm nhiều cô tuệ
ở đây ngài có nói là khi chồng là mở mắt và thì nhắm mắt đấy, thì hai cái cách đó nếu một chiều mà thì tiếp thu được năng lượng và như vậy cái nào là tốt hơn và đồng thời nữa là ví dụ như là chồng có khi chúng tôi lớn tuổi đẹp hạn thì đêm ngủ muộn chẳng hạn hai ba giờ tối là hai ba giờ đêm này khi là mình ngồi với mình thì
So opening eyes and closing eyes, in which case he can receive more energy, observe more energy.
Observe more energy.
To have.
Which one is better? Better. One is good.
Năng lượng ở đây tức là ý bác muốn nói đến cái năng lượng ở bên ngoài nó mình hấp thụ năng lượng bên ngoài thì you can absorb energy outside energy.
We don't like outside.
Thì đây thì chúng tôi cũng không có quan tâm đến các cái
này.
Thì ở đây là chúng tôi làm cái phương pháp này đó là để làm sao mà kích hoạt được cái năng lượng ở bên trong.
We try to cultivate inside energy.
À, thì các cái năng lượng bên trong tức là do các cái phẩm chất của tâm đó. Dạ.
Maybe outside energy may be bad.
Thế còn
inside
cái
energy good, energy bad.
Cái năng lượng bên trong mà nó được trau dồi đó thì là nó sẽ tốt hơn, nó sẽ phát huy được cái năng lực của nó hơn. And the second question is because of his age, normally he gets up very early. Yes.
So
if he sits in the dark and sit with the light, sitting in meditation, which case is better?
What? Sitting in the dark and light.
Dark room.
Dark room
and light room. Sitting with the
nothing. Same thing.
Giống nhau thôi. Ngồi trong bóng tối hay ngồi thiền trong bóng tối hay là ánh sáng thì cũng giống
because
nhau.
Because awareness is the mind job. Meditation is mind job, not outside light or dark.
Thì ở đây là cái việc hành thiền tức là nó liên quan tới cái việc ghi nhận, cái việc quan sát và chánh niệm và nó không bị ảnh hưởng bởi các ảnh hưởng nhiều bởi các cái yếu tố bên ngoài.
But if your mind is not strong enough, darkness is very sleepy.
Thì nếu mà cái tâm của mình mà nó chưa có được mạnh đó, thì ngồi trong cái phòng tối đó thì là nó dễ gây cái cảm giác buồn ngủ, hôn trầm.
Not awake.
Không giúp cho chúng ta có được cái sự tỉnh thức.
Very awake.
Thì nếu mà ngồi ở cái nơi mà nó có ánh sáng ấy, thì là nó giúp cho cái sự tỉnh thức nó tốt hơn.
So vipassana anyway, you can practice nose, mayuliva, ediapo, posture. You cannot, you don't need to choose ediapo, posture, time, place.
Thì trong thiền minh sát là chúng ta có thể hành thiền với mọi tư thế, ở mọi nơi, mọi lúc.
Time,
and posture. Thế rồi trong mọi các cái hoạt động, mọi tư thế, mọi hoạt động, mọi nơi, mọi lúc, bốn cái.
Job, any job.
Tức là bất kỳ các cái hoạt động nào chúng ta cũng có thể áp dụng thiền được. Thế rồi trong bất kỳ tư thế nào. Thế rồi mọi nơi, mọi lúc. Nếu mà chúng ta thành thạo trong cái việc quan sát đó thì nó không có bị bó hẹp.
In Buddha time, only eating time, many people become arahant.
Thế thì có một cái điều là nhiều khi là trong cái lúc ăn đó, nếu mà quan sát tốt thì cũng đã thấy là rất nhiều vị đã trở thành các cái bậc A-la-hán trong khi quan sát cái lúc mà thọ thực đó. Như vậy thì để cho thấy ở đây là cái tư thế ngồi hay là các cái tư thế khác thì nó không quan trọng, và cái tâm của chúng ta, cái sự ghi nhận, cái sự hay biết, cái chánh niệm thì nó quan trọng hơn.
Tôi muốn hỏi thầy, con tại vì lúc mà ngồi lâu ấy thì con mới đi kinh hành để cho quân bình giữa cái định tâm với lại cái tinh tấn, thì con đi kinh hành rất là nhiều, đi một lúc thì con dừng lại để con quan sát một cái đối tượng duy nhất, đấy là một cái cổ cây bồ đề, nhìn một cái lá, thì có một cái nó hơi kỳ lạ là mình nhìn đầu tiên mình nhìn thấy những cái gân lá, thì sau đó nhìn thấy những cái hạt nhỏ li ti ở trong cái lá đó, và nó giống như là nó chuyển động, và sau đó được cảm giác như là nó bị nổ lép. Sau đó nhưng mà thế nó chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, khoảng 5-6 giây thôi.
So he walks in meditation to balance between wirya and samadhi, and then he stops and watches the Bodhi leaves, and he can see many detail in that leaves. There are many particles, and it's like blop blop blop. So what is happening?
What's happening with my eye?
Eye is not happening. This is my eye is clear. The eye is the same. Eye is the same because the mind is stable. If your mind is because of concentration, the mind is calm down. Your eye door is clear because of this is because of mind that rupa is happening. So because of mind, the rupa changing. So eye base is become clear. That's why you can see detail.
Thế thì ở đây cái lúc vừa nãy thì thầy cũng nói đó, tức là một trong những cái đó là do cái việc mà chúng ta có cái định tâm, chúng ta có cái việc quan sát. Cái thứ hai nữa là khi mà cái tâm nó an định thì là có một cái nữa, tức là sắc do tâm sanh. Thì khi mà đối với cái sắc do tâm sanh thì là nó làm cho mọi thứ nó trở nên rất là rõ ràng, và chúng ta có thể quan sát được tốt hơn so với lại những cái mà trước đây mà mình không có cái khả năng quan sát được như vậy. Thì đó là chitta rupa, sắc do tâm sanh. Thì nếu mà cái phẩm chất tâm của chúng ta nó thay đổi đó, thì là nó cũng kéo theo là những cái sắc nó cũng thay đổi tương ứng.
Thì
mọi người cũng thấy là một cái điều rõ ràng là nếu mà mình có cái sức định đó, thì là cái thân thể của chúng ta nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng, nó có nhiều hỷ lạc.
Feel like I was using ecstasy.
Ecstasy, like a drugs.
Oh, thank you.
Chính thế đâm ra là dân phương Tây cũng hay dùng cái đó để có cái cảm giác giống như cảm giác của thiền, hỷ lạc. So now that you finish,
okay. Bye bye.
Bye.
Thank you.